sao chép kinh này, hoặc khuyên người sao chép, tự đắp vẽ hình tượng Bồ Tát hay khuyên người đắp vẽ, thì quả báo nhận được thật đại lợi ích. 739, đây là cái pháp mà mình có thể giúp được, pháp địa tạng có thể giúp người ta được khi mà người ta bị bệnh nặng liệt giường. Mình có thể đồng tụng như theo hành theo cái pháp mà kinh đơn giản đấy. Và khi mà trong có gặp người nào bệnh hoạn đó, mình có thể giúp đỡ nó bằng phương pháp này. Khi mà kinh đang nói về cái thức đó, sẵn cơ hội đây mình nói về cái thức một tí. Con người mình có 8 cái thức. Bên mấy khoa học gia, mấy tâm lý học gia, người ta biết mấy cái này chắc có thể họ hiểu về cái ngành họ hơn một tí. Cái mà thức mà quan trọng, rất quan trọng là cái thức số 8. Thức thứ 8 cũng có tên khác là ai là gia thức, hoặc cái thức mà cái tạng thức. Tại vì tạng thức, gọi là tạng thức là tại vì cái tạng thức là cái thức mà nó tụ lại tất cả những cái chủng tử, thành tất cả những cái chủng tử mà quý vị đã từng tạo qua những cuộc đời trước, nó được chứa ở trong cái thức này. Nói cách khác, tất cả những việc mình làm, tất cả những cái việc mình tạo ra, là mình đi đâu đó, mình đi đem theo nó. Cái hồ sơ của tất cả những cái nghiệp của mình. Một khi nó có cái hồ sơ như vậy rồi, không cách nào mình biện chữa được nữa hết. Ví dụ, kiếp này mình làm người, mình làm chuyện tốt, mình làm chuyện thiện. Thành đó những cái chủng tử thiện đó nó được tích trữ trong cái ai là giải thức này. Cái đó gọi là chủng tử. Tại sao là chủng tử? Chủng tử là tại vì cái đó là những cái chủng tử sau này nó cho mình cái quả trong tương lai. Thắc mắc gì không? Nói cách khác không thể nào bịt được cái sự thật. Đã, cái gì bịt tôi dễ lắm. Điều ngay trong cái biệt đó nó có chủng tử trong là giải thức không biết, trong tương lai tôi sẽ nhìn lại là giải thức tôi biết cái gì đó biệt tôi rồi, không chạy đâu được hết nữa. Trước sau sẽ bị khám phá. Thầy nói cách khác là biệt vô ích thôi, là trước sau người ta sẽ biết. Bởi vậy một khi mình biết như vậy rồi thì mình xả cái biệt biệt làm gì? Biệt là tại người ta không biết mình mới biệt được, chứ còn khi mà trước sau tôi biết thì tội như biệt này chứ cho mẹ. Một khi họ biết mình đã biệt người ta rồi, ta tới ta đòi nợ mình được, đúng không? Ta tới ta đòi chứ đâu có đâu dễ vậy. Em tự em bịp em chạy được hả? Chạy tạm thời chạy được thôi, chứ còn đâu chạy hoài được. Giống mình nợ tiền nhà băng ngân hàng vậy đó, trước sau mình phải trả, chạy không được. Có đọc báo có nghe nói cái một người nữ bác sĩ, người da trắng mà nợ nửa triệu bạc không? Nửa triệu tiền học đó. Học ra cái bằng bác sĩ nợ nửa triệu đô la. Vậy bà bác sĩ này, bà nữ bác sĩ này 41 tuổi. Cái bà nữ bác sĩ này, bà nói rằng là không cách nào mà xóa được cái này, không thể nào, không cách nào xóa được cái này. Bây giờ chính phủ tới nó siết cái lương bà. Bà nói bây giờ bà trả xong cái nợ nửa triệu bạc này hả? Là bà sẽ 71 tuổi. Dễ sợ không? Không chạy đâu được thế nào, không cách nào bịt người ta được thế nào. Trước sau mình sẽ người ta sẽ chụp cổ mới được. Thắc mắc gì không? Cái ông này ông hỏi câu cái phần thứ nhì.
Tôi không thả tí, đừng ép tôi quá, tội nghiệp tôi.
Một khi cái biết, quý vị biết rằng bây giờ nó dễ lắm. Bây giờ mình làm bậy để mình có cái lợi bây giờ. Bây giờ mình biết rằng cái ai là giải thức đó, nó nghi hại lên hết mấy cái chuyện đó. Trong tương lai sẽ có người tới đòi nợ mình ngay lập tức. Okay. Thì mình biết hiểu như vậy là cái huệ là cái trí huệ ở chỗ là mình thấy đó, thì mình đâu cần làm cái chuyện làm bậy làm chi nữa. Cái đó là cái giải thoát của mình. Nó giải thoát cái hiểu cái huệ, nó giải thoát cho mình thoát cái nghiệp, cái nghiệp xấu, cái khổ. Và con đang hỏi ngoài có cách nào mình lạm dụng cái a la giải thức mình để mình tuyển chọn được nó được chứ. Lát tôi sẽ giảng cho. Tôi giảng một phương pháp thôi. Tôi giống như trong cái thương mại, tôi cho một cái đồ cho miễn phí. Cách thứ nhì là cái thức thứ bảy, hoặc là cái thân ngã. Thức thứ bảy quý vị đã biết rồi đó, là cái thân ngã của mình đó. Những cái tật xấu của ngã mình đó, là từ cái ông nổi tiếng thứ bảy đó, mình vô tội. Còn cái thức thứ bảy mình mới là thiệt là cái người. Thức thứ bảy là người xuống mình làm bậy, chứ mình đâu phải bậy đâu. Thiệt ra người mình đang hoan tốt, tại mình lỡ dài có cái thằng ai là giới thức nó xúi mình làm bậy thôi, chứ mình đâu có thường mình đâu có làm bậy đâu. Khổ là vậy đó. Mình biết rằng để biệt người ta là một chuyện nên làm, trước sau nó cũng tới nó rượt mình đó, mình phải trả nó, không cách nào mà chạy được hết đó. Mặc dù có nhiều phương pháp chạy được nhưng đều thường mấy đó tụi cũng vậy. Cái đó là bí mật nhà nghề dễ vậy. Nó ngã nó kỳ lắm, nó biết là chắc chắn là chuyện nó không nên làm. Nó nói tôi không cần biết, tôi thích làm gì tôi bây giờ. Nghe không quen thuộc, nghe không quen, khen lỗ tai, nghe không quen hết. Cậu ngã đó, ngã mà nó bốc đồng đó. Muốn làm nó làm thôi à, không có phải, không có trái, không có đúng, không có sai, không có lành, không có thiện hết. Nó thích nó làm thôi à. Sao tôi biết chuyện đó? Cái chuyện đó là tại vì khi quý vị sao biết đó, là khi quý vị mà xếp bằng đó, một ngày thì nó sung sướng, ngày thứ nhì nó khổ, đó thằng ngã đó. Thằng ngã đó, nó bốc đồng dễ sợ lắm. Không phải người như tôi đâu, người đàng hoàng như tôi đâu. Thắc mắc gì không? Thành ra biết á, cái nói nhấn mạnh cho quý vị thấy cho rõ ràng, mình biết là không nên làm, chắc chắn biết là không nên được ăn cắp. Okay. Tại ăn cắp á là có hồ sơ, đều ngã nó không cần biết nữa. Thôi kệ mà làm lần thôi mà, kệ lâu làm lần đâu sao đâu. Suốt đời mình làm chuyện tốt không, làm lỡ thật, ai cũng làm, ai cũng làm bậy một lần, đúng không? Là cậu ngã đó, khổ như vậy đó. Cái thằng đó, cái thằng ngã đó, cứ mà làm mình khổ sở thì ngã đó. Ngã này là cái nguyên nhân, cái nguồn của tất cả khổ cuộc đời mình từ ngã này. Cái sướng mà quý vị, được á, khi mà chiều chuộng ngã đó, nó trồng cái chủng tử cho cái khổ sau này. Dễ sợ không? Nghe bị đốt dễ sợ. Thế cuộc đời nó thấy nó vô ý nghĩa dễ sợ. Mà cuộc đời mình nó cũng được người thế gian. Cô Liên sẽ nói cho cái gì đó. Cô Liên nhìn cái gì, cô Liên nói cái gì người tầm thường quá. Đi theo đuổi toàn những cái vụt vọng tầm thường quá. Tôi người xuất gia đàng hoàng. Đâu có bị dính với cái đó đâu. Phải chứ cô? Chứ cô đâu mới làm chuyện đó đâu. Có gì cô hài đó. Ông nào cũng hỏi cái câu này, câu nói cái phần chỗ này nói nè, khi mà cái chấp trước mà nó chấp ngã đó nó bị hàng phục thì lúc đó cái a la giải thức á, cái thức thứ 8 này nó chỉ chứa chất những cái chủng tử mà vô lậu thôi. Bắt đầu nó chưa chấp những chủng tử vô lậu. Okay. Ngoài cái ý nghĩa là sao? Hai phần. Chặt cái ngã, chấp trước rồi cái ngã. Cái phần khác là chứa những cái chủng tử vô lậu nghĩa là sao? Okay. Nói cho quý vị giảng cho quý vị biết. Chặt cái ngã nghĩa là sao? Khi mà mình chặt được cái chấp ngã của mình đó, có nghĩa là cái thức thứ bảy này nó không có làm việc nữa. hiện bây giờ thức thứ bảy mình đang làm việc. Tại sao bây giờ cứ biết, quý vị biết nó đang làm việc? Làm sao tôi hỏi học trò tôi, làm sao mà ông bà biết rằng là hiện giờ cái mặt na thức mình nó đang làm việc? Hả? Nó dễ lắm. Nó thích hay nó không thích? Thích là không thích, là ngã đó. Chẳng hạn như ngồi nghe giảng kinh, thích. Nó là ngã đó. Ác ôn dễ sợ, ác ôn côn đồ dễ cộng không? Dễ sợ. Chạy đâu được á. Mình tưởng mình làm chuyện tốt, giảng kinh là vui ha, giảng kinh là có ý nghĩa. Nó ngã đó. Dễ sợ không? Dễ sợ không? Làm thầy khổ lắm. Thầy mà nghe, thấy mà quý vị nghe, thấy quý vị tới để mà nghe giảng kinh, thấy quý vị nghe thích thú là đáng lẽ tôi mừng cái gì. Không có là thầy nhiệm rồi. sao mà chấp ngã dữ vậy? Thấy mà thầy khổ vậy, sợ không cô? Cô thấy khổ không? Cái tâm phân biệt thầy ngã.
Ừ. Không phát hiện ra điều đó thì cô xin hỏi thưa thầy, vậy như đang giảng kinh là ngã ngã giảng là cái gì?
Ừ.
Như thầy nói là như con nghe thầy giảng kinh không thích thú là ngã.
Ừ.
Vậy như thầy đang giảng kinh là ngã giảng là cái gì vậy?
Tùy lúc. Mấy ngày qua mới thăm, mới tới viếng thăm văn phòng luật sư thành tâm nghĩa tôi. Ngày qua hãy hỏi đó, ông luật sư trẻ, ông chưa biết nghề đó, mà lần mình hỏi câu gì á, mà tôi gặp mấy tòa mấy ông luật sư mà tòa mà chủ hẳn luật sư không, hỏi cái tôi, mà ngày hôm qua hỏi chuyện luật sư mà hỏi gì ông trả lời nấy, tôi nói cái ông này tôi chê, luật sư gì dở, luật sư mà hỏi là phải nói tùy, tại sao tùy, tại sao như vậy? Tôi mướn luật sư tôi biết, mà tôi trả tiền luật sư tôi tốn biết bao nhiêu tiền luật sư tôi mới hiểu, chảy túi tôi mới hiểu. Mỗi lần họ nói tùy một cái họ giảng mình đó, tốn thì giờ hơn, ăn tiền nó sạc tiền mình bằng giờ mà cái tuổi trẻ nó chưa hiểu. tại sao tôi nói tùy? Sáng này quên bài học nữa, sáng tôi mới giảng sao mình từ từ, mình thong thả, mình lê phè, đâu có gấp gì đâu. Không sao mà giác ngộ kịp được nữa. Trước sau mình chết trước khi mình giác ngộ. Thế gì đâu mà gấp nữa. Từ từ.
À, tùy. Tùy chỗ nào?
Tùy nó lợi không lợi. Lúc nó lợi ăn, lúc mình nó lợi mà mình có thể làm gì lợi để mình lợi cho chùa thì nó là ngã. Còn nếu mình làm mình không thấy lợi gì hết á, là không phải là ngã. Quý vị, mỗi cái việc quý vị làm á, là quý vị lợi quý vị mới làm. Phải không cô? Hay là mình dốt? Quý vị thì suy nghĩ về cái chuyện này. Ok. Trả lời được chưa hay là còn thắc mắc nữa? Ok. Có khi hỏi tiếp chứ. Hiện bây giờ thầy là thầy đang giảng với ngã, là thầy giảng không ngã phải rõ chứ. Hỏi mọi dốt, hỏi mà còn sợ, hỏi là phòng hỏi cho tới tận, cho tới cùng luôn. Chứ nói như vậy người ta kinh, người ta không thấy như là nhỏ nó hè, nó không dám dí mình, mất vui hết. Tại sao không dám hỏi? Tại không lời.
Ừ. Rồi như những lúc mình không thích thú, rồi những lúc bình thường thì sao?
Cũng ngã luôn nữa. Thế nghe hiểu vẫn còn phân biệt như thương, vẫn còn phân biệt là mình không thích thú, vẫn là ngã như thế.
Thích
có gì ở giữa bình thường hả? Không có cái bình thường. Dễ sợ không? Không ngã, không hỏi chẳng hạn như cái người mà tao không màng tới, tao cũng biết không ngã như thế. Tại thằng ngã nó lại mà ngã nó ngạo, nó nói là tôi thầy biết gì đâu, nói tầm bậy tầm bạ, tôi không tin này. Cứ khôn thầy như vậy, thầy sao bịp tôi được, cũng thằng ngã như vậy.
Mấy cái loại câu hỏi nó phải tốn tiền à. Cái này mình giữ đó, mình giữ
không biết không? Phải trả tiền cho em.
Quý vị thấy không, giảng pháp phải có cái uyển chuyển của cái pháp, giống mình buôn bán vậy. Vào mấy cái hãng tiệm ăn, mấy người mà Việt Nam không quen ở đây, mấy cái hãng tiệm ăn này, cái giờ sau giờ làm việc gọi là happy hour, cái giờ gọi là cái giờ hạnh phúc. Nó ác lắm. Cái tiệm nào mà mỗi tiếng đó, đều có giờ hạnh phúc ấy. Là sao? Tới đó sau 5 giờ chiều. Đúng 5 giờ chiều đó, 5 giờ chiều tới 7 giờ chiều. Rất tôi à, tôi biết cái này rõ lắm à, từ 5 giờ chiều đến 7 giờ chiều tới mấy cái tiệm ăn, mấy cái quán ăn mà nổi tiếng đó, là giờ hạnh phúc. Là có nghĩa sao? Tha hồ mà cho đồ ăn miễn phí, cho gà à, cho gà này, cho tôm này, cho cua này, à, đồ ăn thì miễn phí, đồ ăn nhậu thì miễn phí. Chẳng như Việt Nam mình nghỉ bữa nào mà cho cái cô Kim cô bữa cô ý kiến cho biết đó. Mở tiệc quán nhậu ra đùi ép kiểu như vậy đó, cho miễn phí 5 giờ đến 7 giờ miễn phí. À, vào nhậu ngon quá mà ngon gì ấy. Mình đang cái thói mình sao bây giờ mấy ông á, thói nhậu phải gì, phải uống là dê à, là dê ha, thằng trai thường thường á tốn không đồng à. À, cái giờ năm giờ đến bảy giờ đó, giờ hạnh phúc đó, một cái là dê tốn 5 đồng. Thành giảng pháp không phải như vậy luôn, mình phải uyển chuyển chứ. Cái gì mình cho miễn phí cái gì không miễn phí được nhá. Hoặc đại sự mà từ từ. Okay. Sao biết là mình không màng với là cái mình không chấp trước? Sao phân biệt được? Không màng á là có nghĩa là tôi không màng cái chuyện này, tôi không màng, có cái tôi ở đó. Còn nếu mà không chấp trước là tôi không chấp trước. À, không. À, có cái tôi ở đó. À, để suy nghĩ lại. À. Sao mình biết? Mình biết là mình không chấp trước. Sao mình biết? Tôi đâu biết đâu, đâu tôi trả lời được. Tôi đâu có biết. Ok, thắc mắc gì nữa không? Ông hỏi con mình chưa hiểu. Tôi đâu có hiểu đâu, sao đòi hiểu bởi vậy? Tôi giảng được. Ok. Phải tới đó sẽ thấy được. Còn nếu dùng chữ mà diễn tả cái đó thì không hiểu đâu. Tại sao như vậy? Nói là tại vì không thể không có liên quan gì với cái chữ hết đó. Chưa chắc. Dùng như vậy. Cái đó là người thầy mấy cô chuyên muốn dùng cái chữ đó cho thiệt ra. Nên ra không phải như vậy đâu. À. Tại sao như vậy? Tại sao bây giờ tôi giảng cái việc hiểu không được? Hả Sư? Tại sao giảng vậy không hiểu được? Người có huệ mà. À, cái cô sắp thấp rồi sao mà người có huệ một tí đó. Hả? Cô có huệ đó, để hỏi cô thử. Sao? Tại sao bây giờ giảng hiểu được cái người có huệ? Tại sao họ giả không hiểu được? Ước tại sao giả không hiểu được? Cái này quan trọng dễ sợ. Cái này quan trọng không thể tưởng được. Ngày nay cũng cần làm gì hết. Giảng này xong mình đi về đủ rồi. Mình giảng này học này đủ rồi. Học nhiều quá mệt lắm à. Nếu tôi giảng xong cái này mà hiểu được cái này rồi á, là quý vị về được đó. Tại vì cái này nó quan trọng dễ sợ lắm. Không ai không kiếm chỗ nào khác được đâu. Mà cái này mà
mà cái như vậy mà nghe được cái này rồi quý vị hết phước rồi đó. Tôi giảng là quý vị hiểu được là quý vị hết phước ngay lập tức. Nó hao như vậy đó. Tại sao vậy? Không trả lời tôi không nói nữa nha. Không nói là thầy không giảng đâu á. Tại sao vậy? Hả? Tại sao tôi giảng cái gì không được? Tại nói cái gì không hiểu được?
Cái gì dốt sao mà giảng được? Cái gì dốt sao tôi giảng cái gì được? Cái gì dốt sao tôi phí sức tôi mô tả cái gì làm cái gì?
Không sao, vui phí gì vậy? Không chơi, thầy không chơi cái gì? Ví dụ như vậy. Thế vì nhớ tuần trước có thằng nhóc nó khoảng chừng 2-3 tuổi nó tới, thằng tên Joseph, con hai cái cặp vợ chồng trẻ đó. Như con của đệ tử tôi thì phải đó. Nó 2-3 tuổi cái gì giảng toán học cho nó không? Cũng bỏ thì giờ giảng toán cho nó không?
Chính chứ cái gì đâu có nồi dốt như vậy, đúng không? Nó không sao nó hiểu nổi. Nhờ cái viện như vậy nó đi dốt quá.
Thấy thầy hổn như sao? À, tới nhà thầy vừa chê, xong thầy vừa chửi. Cái gì chịu đựng được bao lâu nữa? Tôi gì mà khó dữ vậy? Khó quá! Pháp thầy nó khó quá được.
Thì tôi tịnh độ thôi, đòi hiểu hỏi làm gì? Tôi nói phè rồi, nó phè đi, đừng có đòi hiểu. Giảng khoa mà hiểu. Giảng vui. Gửi đi tịnh độ cho nó xong chuyện. Tí thì giờ, những cái hoàng lượng, tôi là đệ tử tiếng hoa mà. Tôi là hồ hành. Thầy tôi là tổ sư. Cái gì mà tôi không hiểu được.
Mình nhìn mặt bạn rồi, thôi, vui, không thèm giảng.
Dạ không hiểu, dễ sợ như vậy đó.
Thì mới hiểu, bây giờ quý vị mới hiểu được là cái tâm, cái nó là nỗi khổ của ông Tiên Hóa đó. Ông nhìn mấy đệ tử đó, tụi nó ngu quá. Giảng hoài, nó không hiểu. Tôi khôn rồi, thế là dốt quá, không thèm giảng.
Giảng làm gì?
Cái đó là cái vô minh của mình. Mình chịu thôi. Người thầy phá qua cái vô minh cũng được. Quý vị có biết không? Người thầy phá qua cái vô minh của vị không có được. Quý vị phải tự gỡ cái đó. Thầy gỡ cũng được. Phật gỡ cũng được. Mình phải tự gỡ.
Nhưng đâu sao đâu, vẫn còn thì giờ mà, đúng không phải không bác? Còn thì giờ mới gấp gáp gì đâu.
Đó là mới nói mới phần thôi, là mới chỉ là mới nói về cái phần mà mới là mà chặt ngã thôi đó. Đã thấy là quý vị là phờ rồi. À, không muốn nghe tiếp nữa không? Cũng cách nào quý vị cũng hiểu được hết, cũng cách nào hiểu được hết, chiều thôi. Dễ sợ như vậy đó. Chiều thôi, nói gì nói, không cách nào hiểu được hết. Kề súng bằng tay nó, có hiểu không? Có hiểu không? Có hiểu không? Chiều thôi, không cách nào mà không hiểu, nghe mà không hiểu luôn nữa. Dễ sợ vậy luôn đó.
Bây giờ sao bây giờ? Vãng sanh, tôi nói rồi. Tôi nói cái gì rồi, vãng sanh đi, đừng có làm phiền thầy nữa. Không hiểu được, cách nào hiểu được.
Muốn hiểu không?
Muốn hiểu, muốn hiểu không? Muốn hiểu không? Muốn hiểu không Kim? Muốn hiểu không? Tú đi, sẽ hiểu thôi. Tú sẽ hiểu.
Từ từ. Đừng có đòi hiểu ngay thôi à. Đừng có đòi hiểu ngay thôi. Mình biết, phải chấp nhận. Thứ nhất là mình chấp nhận. Hiện bây giờ mình chưa hiểu được.
để mình tiếp tục tu, ngày đó mình sẽ hiểu được. Bây giờ tôi thấy có hai loại người trên thế gian này, hai loại người thôi. Ok, hai loại người nào? Chắc chắn quý vị biết một người chứ, loại người chứ, loại nào đây bây giờ? À, mấy cái người dốt như quý vị đó, biết mà. À, đúng không? Quen nhiều lắm mà, đúng không? Quen lớn lắm mà, quen rộng lắm mà, phải anh Liên? Rộng lắm, ai cũng biết đó. Toàn người ngu không à, người dốt không à, quen chọn người dốt mà quen không à, con quen rộng lắm thầy, con nhiều, con nhiều người lắm. Có loại người khác là loại người cái gì, là người gì? Chàng tôi chỉ muốn ông giảng tôi cũng la hết, là tôi nói danh từ ông dùng khác nhau, tại ông dùng tiếng Anh là tôi nói tiếng Anh của quý vị xài, cái chữ ông xài tiếng Anh ông cái thế gian pháp họ nó bầy nhầy hết, nó loạn sần ngầu, trong tôi cũng chấp nhận cái thế gian pháp, cái Phật pháp mình thức á, cái thức á, cái ngã nó có nó rất chính xác, thành không có dùng chữ bậy với tôi được. Tôi chỉ nói tôi cũng chấp nhận cái lời nói của ông. Để tôi nói đại khái có hai loại người. Cái loại vô minh mà không biết, có là vô minh mà biết mình vô minh, mình kể chuyện khô hài chơi, tại thấy quý vị đầu khói bốc khói trắng, thấy quý vị hết sức rồi tôi kể chuyện khô hài cho quý vị chịu không nổi, nói quá quý vị chạy hết. Thầy nói cái khác là khi mình dốt, cái vị biết của mình là dốt, mình vô minh, mình vẫn tiếp tu như thôi. Ok, thì ngày đó mình phá được cái ngã của mình, tu một ngày đó sẽ phá được cái ngã của mình, chấp trước ngã của mình. Ok, sau khi đó rồi á, thì từ khi mình phá được cái chấp ngã của mình rồi á, thì những cái chuyện mình làm á, lúc từ khi mình phá được ngã rồi á, thì những cái chuyện mình làm á là những cái nghiệp mình tạo ra, toàn những cái nghiệp nó vô lậu, thành nó chỉ nó cái a la nhãn thức mình chỉ còn chứa, bắt đầu nó chứa những cái loại nhân vô lậu thôi. Ông ngoại tôi có một câu hỏi rất là dốt, tôi không có lại gì cái chuyện câu hỏi dốt của ông hỏi đi. À, ông nói là tại sao mình phải cần cái loại chủng tử vô lậu làm cái gì? Tại sao mình cần chủng tử vô lậu? Tại sao cần chủng tử không vô lậu chủng tử? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Phải có chủng tử vô lậu mới giải thoát được, không chủng tử toàn lậu xong chừng nào mới giải thoát được? À, tại sao mình cần chủng tử vô lậu? Cái chủng tử vô lậu là cái chủng tử nó đem đến cái sự giải thoát cho mình. Không có chủng tử vô lậu mình không thể nào giải thoát được hết. Hiện bây giờ quý vị đang tạo toàn chủng tử là có lậu, hữu lậu không à. Vì vậy quý vị mới bị vô minh, quý vị mới bị luân hồi, quý vị mới bị kẹt. Mà mỗi lần mà quý vị tạo ra cái tệ nhất hiện bây giờ, trong lúc mỗi lần quý vị mà tạo ra những cái chủng tử mà có lậu đó, hữu lậu đó, quý vị rất là thích thú, rất là mãn nguyện, rất là đắc ý. Đắc ý hài lòng là dễ, đắc ý mới tội chứ. Đắc ý sao? Mới nó tạo cái chủng tử hữu lậu nó hay quá giảng pháp nghe hay quá hữu lậu em ơi. Thiệt ra tôi ép cái viện tiếng trong đó, trong chủng tử đó có chủng tử hữu vô lậu, trong đó có nghe kinh mà thích hay đó có cái chủng tử vô lậu ở trong đó. Ông nói nếu như mà khi mà mình phá được cái chấp ngã mình rồi thì cần mình có gì mình cần làm nữa đâu. Nói cách khác là khi mình phá được cái chấp ngã mình rồi thì đâu cần làm gì nữa đâu.
À, nói cách khác là mình phá được chấp ngã thì đâu cần bản sanh làm cái gì nữa, đúng không? Cái gì quan trọng nữa đâu, đúng không?
À, mấy cô này, mấy sư bà, mấy sư cô này, mấy ni sư, mấy sư bà này, bây giờ lên chức rồi, tại thấy dốt quá, chữ chốt bây giờ cho lên lon. À, mấy ni sư với mấy sư bà này không dám trả lời nữa luôn, tại sao vậy? Nói cái khác đó, ở cái thức thứ bảy á, cái mặt na thức này á, cái tên khác nó là cái thức ô uế, thức dơ bẩn, thức ô uế. Thức ô uế thì cái vị giữ làm cái gì? Nói cái khác, mình biết nó là cái nó ô uế thì mình giữ nó làm cái gì? Không phải mình lợi, mình vất nó không phải lợi hơn hả? Mình tẩy sạch cái ô uế trong người mình, hệ thống không phải mình lợi hơn hả? Lợi hơn không cô Liên?
Thầy, nhưng mà cái mặt ma thức nó hiện hữu mà mình đâu tẩy nó được.
Sao tẩy nó không được? Tẩy nó được chứ. Nhưng thôi tẩy nó được, nếu không tẩy nó thì tu làm cái gì? Hả? Cái tu mình này mình tẩy nó. Cái cô học Phật Pháp ở đâu vậy?
Con nghĩ chuyện đó thưa thầy.
Hả? Thì đúng rồi, nhưng đều tẩy nó vui hơn, chuyển không có ăn tiền. Mình tẩy á, tôi có nghĩa mình có sức, mình tốn sức mình mới tẩy, mình làm thương mãi được. Còn mình có chuyển là mình ta đâu có mua đồ mới đâu, giải pháp mà giúp, hiểu không? Không, bỏ người ta mới mua đồ mới. Giống như mỗi tháng, mỗi năm người ta ra cái model mới, xe mới vậy đó. Mỗi năm 2000, năm này là 2010, năm sau xe mới 2011, 2012. Mình nó model nó mới hơn chứ, không gọi là tiến bộ chứ. Có dở chứ, sợ vậy mà gian pháp vậy đó. Cô suốt đời cô nghèo mặt rồi. Ừ. Nó là cái thức này, là cái thức mà nó dơ bẩn. Mình tẩy sạch nó. Chuyển là cái tẩy sạch là một cái chuyển của nó thôi. Chuyển tại cái danh từ nó đẹp thôi, chứ còn tôi là dùng cái danh từ kia nó dễ bán hơn, dễ buôn bán, hệ thương mãi hơn. Có hiểu không? Cũng chừng nó thôi. Chuyển chỉ là tẩy sạch nó thôi. Chuyển danh từ văn chương để tân cần giảng nghĩa, cái người mà ta nghe thì nghe chuyện chuyển thôi, nó hay hay nó văn chương chứ đâu có hiểu cái chuyện đó là tẩy sạch. Mấy người mà thô lỗ như tôi không thích chữ văn chương, tôi dùng chữ tẩy sạch cho nó rõ hơn. Mấy người mà không hiểu người ta dùng văn chương, còn tôi thấy đó, cái đó là tẩy sạch chứ không phải là văn chương gì hết đó. Khổ lắm, phải tẩy nó đó. Mình phải thấy cái ô uế, mình tẩy nó mình mới thoát được. Chứ đừng nói chuyện chuyển. Nói cái khác là cái a la gia thức là tầm bậy. Không có, nó hoàn toàn nó vô dụng, nó chỉ đi tầm bậy thôi. Không có gì tốt ở trong ta cần giữ hết. Tẩy chay. Vui không? Tu nó dễ như vậy nữa. Mình muốn rửa là mình phải dơ, đúng không? Rửa son á, buổi tối ngày nào cũng rửa son, mình thấy tay mình nó dơ, sao mình sạch được? Sau khi mình tẩy sạch nó rồi, nó tự nhiên nó bị chuyển hóa, nó biến thành cái gì? Thành rất là hay, thành cái hệ. Thành của hệ. Ok, cái hóa, cái chuyển nó, cái pháp chuyển nó, cách mình tẩy sạch nó, một khi mình tẩy sạch nó thì nó mới thành huệ được. chứ đừng có nghĩ khi mà ta nói dùng cái chuyển là có nghĩa là trong cái chuyển là mình cái chuyển là trong đó nó có cái tốt ở trong đó, mình có thể giữ cái tốt trong đó. Tôi nói là trong cái mặt na thức này không có gì tốt hết, nó mình phải tẩy sạch nó ra mình mới chuyển nó được, nó thành huệ được. Ok, đừng có chấp cái đó, nothing to that. Ok, ok. À, mình tới cái phần là cái lục thức, thức thứ sáu. Thức thứ sáu á là cái thức mà nó gọi là cái nhận thức. Mình nhận thức được ok, thức thứ sáu mình nhận diện nó được là nhờ cái thức thứ sáu này. Càng mình nhìn nó cái năm cái thức đầu á với cái thức thứ sáu nó làm việc chung với nhau. Cái thức thứ sáu á nó hoàn toàn nó nương tựa vào cái năm thức đầu tiên. Nó cần cái đó. Nó mới hoạt động được. Ok. Thức thứ sáu là cái gì? Nói khác, thức thứ sáu là gì? Là cái óc của mình á. Cái óc mà trên này nó bày nhầy đây này. Mình mổ ra, mình chiên nó ngon lắm á. Cái óc đó, óc heo đó, óc dê, óc bò gì như vậy đó. Óc đó, cái đó cái mình gọi óc thường đó là cái này đó, cái thức thứ sáu đó. Cái mà mình có thể suy nghĩ được, mình có thể nhận diện đó. Những cái khả năng về thể phản ứng về về cái tâm trí mình đó là cái thức thứ sáu đó. Nó phân biệt nó tại vì năm cái thức đầu là cái thức đầu là nó nhận ra được lỗ tai cái ngũ căn đó mà. Năm cái thức đầu là nó liên quan tới năm ngũ căn của mình là mắt tai mũi họng gì đó. Tôi không biết năm ngũ căn thì tôi cũng quên luôn. Bởi vậy cái năm cái thức đầu tiên hết là cái tai mắt tai mũi họng đó, năm thức đầu tiên đó nó thu nhập những cái ngoại cảnh, dạng cái âm thanh, nó đem âm thanh vào óc mình. Okay. Nó nhìn thấy một cái sắc, nó đem cái sắc vào trong óc mình. Đó. Ăn cái đùi ếch đó, thì cái lưỡi nó cho mình cái vị đó, nó đem vào cái óc mình. Thì cái óc mình là cái thức thứ sáu đó, nó nhận diện được cái đó. Nghe rõ không? Giảng mệt quá thầy, giảng mà không ăn gì nữa, hỏi nói hoài mà cái gì nói thầy hỏi mà không hiểu vậy. Cái thức thứ sáu tôi bị nó mệt quá rồi. Mệt quá đây, làm việc nhiều quá đây, thế cứ thấy quý vị mà thấy cái mặt cứ đờ đó tôi chả. Ai thắc mắc gì nữa không? Cần tám thức, mình cái óc mình nó cần có khác tám thức, thức tất cả nó làm việc chung với nhau. Yes. Vì hỏi vì trường hợp như vậy thì ông ước mới hỏi là mình có thể dùng cái phương pháp này, chẳng hạn dùng cái lục thức để mình rửa sạch mấy cái a lại giới thức. Ông hồi nãy chắc ông liếc cái này rồi, giờ đó ông hỏi để ông làm ông lè mình. Muốn phá cái này, phá cái mô mình phải bắt đầu với lục thức, thức thứ sáu. Thức thứ sáu là cái thức mà nó chuyên môn, nó phân biệt. Ok, nó mổ xẻ, không mổ xẻ không phân biệt. Chẳng như cái này chắc là không liên quan gì quý vị đâu, nhưng để về mình kể ví dụ chơi thôi. Nhà người ta tới ta nói là cô khờ, ta nói gì tim này, ta hót tim này, nghe nó chọn thôi. Tôi mà nhẹ dạ được hả? Làm sao có chuyện đó được? Hả? Tôi làm sao nhẹ dạ được? Tôi là già đầu rồi, tôi kinh nghiệm đâu có dễ mà, đâu có nhẹ dạ như vậy được. Là sao? Thế thì sao đó? Không có đâu, tôi không nhẹ dạ đâu. Tôi không nhẹ dạ là phân biệt. Chứ người ta nói mình á, nói ông người nhẹ dạ chứ sợ. Tôi nhẹ dạ. Cái đó mới là không phân biệt. Mình đính chính là mình đang phân biệt. Dễ sợ không? Mà tôi hỏi cái vị, có ai mà tới mà đổ lỗi cho mình không đính chính không? Có ai tới đổ lỗi cho mình nói là nhẹ dạ không đính chính không? Có ai không đính chính không?
Bởi vậy không bao giờ giải thoát được, không biết phương pháp mà giải thoát. Đính chính không có đâu, lầm rồi. Tôi không phải như vậy đâu.
Cô muốn nghe cái câu chuyện mà từ khía cạnh của tôi không? Hả? Phải cho tôi cái cơ hội để tôi giảng cái, kể cái gì nghe cái khía cạnh của tôi chứ. Tội oan cho tôi chứ, tội nghiệp cho tôi chứ, đúng không?
Thầy nghe mấy người cứ
không có đâu.
Thầy cười khà khà.
Nói đi, nói thêm đi.
À, mấy tuần này tôi vui vậy đó.
Khái quá, không có đâu, tôi
mới ngồi mình cười ngất mình à, sao người ta chùa vui quá. làm trò hề cho thầy. Mình cười vậy thôi. Ai cũng nhăn mặt, ai cũng trời sao mà nó khổ dữ. Mình đứng là mình cười thắt buồn luôn á. Vui quá đấy. Mà mình cười, mình cũng dám cười ra. Khổ chứ. Có mình thấy cười thôi. Thầy, quý vị không biết đâu. Ngồi giảng pháp khó lắm. Nhiều khi mình muốn cười sao mình vẫn dám cười.
Tôi cười không chảy nước mắt luôn. Tôi thấy thì khôi hài quá đi. Cái ông nào mà nói thầy ác quá, phải chìm thầy giảng cái chuyện này 2 tuần trước là đúng quá, không khổ như vậy.
Okay. Bây giờ mình bắt đầu mình không phân biệt.
Không cần biết đúng là sai, không cần biết phải là trái, mình chỉ làm thôi. Ta nói gì nói kệ người ta. Đó, mình cái thằng ngã nó nhảy. Không dám đụng tôi.
Tại vì một khi mình phân biệt cái thằng ngã nó nhảy lên cái
không có, cái này là sai rồi, cái này là sai rồi. Cái này tôi uống. Sao ác vậy?
Yes. Bây giờ ông nói là khi mà mấy tuần trước mà thầy giảng cái pháp mà thầy nói là mình khi mà ta thấy cái lỗi người ta, mình chấp nhận cái lỗi người ta là lỗi của mình á, là cái phương pháp để mình không có phân biệt nữa đó. Vẫn còn thấy, vẫn còn phân biệt ta với mình mà. Người ta đúng, người ta sai, mình đúng mà. Người ta quá sai thì mình quá đúng mà. Mà nói á, lỗi người ta, mình thấy lỗi người ta, mình nhận đó là lỗi của mình. À, mà nghe người ta kia nó ra ngay lập tức. Mình nói mấy lần chứ, đúng không? Nói mấy lần không? Mình cứ nhắc hoài, mình phải nhận cái lỗi người ta, thấy lỗi người ta, nhận cái lỗi của mình. Nhớ nghe, nhận cái lỗi của mình, nhận cái đó là lỗi của mình nha. Không có đâu, cổ lẫm rồi.
Ok. Sao, vì, vì,
quý vị mới hiểu tại sao mình thấy tôi thấy chuyện cười, chuyện khô hài chứ có gì mà có gì đâu mà chết chóc gì đâu, thấy chuyện khô hài không? Ok. Không nên quá lố.
Yeah.
Có đến chính gì đây?
Tôi phải cười tôi mới giảng, tôi mới hứng thú chứ còn tôi không cười tôi hứng thú tôi giảng được, nó đâu có hiểu được.
Thấy không? Có chưa? Có lại chưa? Ờ, thấy không? À, không được cười quá, thầy mà vui quá cũng không được nữa, cũng không cho phép thầy vui nữa. Chánh pháp được như vậy nha, thầy cũng được vui quá, thầy vui vừa vừa thôi. À, tại một khi mình không phân biệt nữa thì mình không còn phân biệt nữa thì thằng ngã nó không cách nào nó đòi được nữa. Ngã là nó đòi, nó thấy là nó đòi thôi, nó không cần biết đúng là sai, nó chỉ cần đòi thôi. Mình cứ tưởng mình đúng, thiệt ra cái phương diện mà mình nghĩ là mình đúng, người ta sai thì mình phải đòi chứ, đúng không? Nó có công bằng, có nghĩa lý, có đạo lý, có sự công bằng, có sự thật chứ, đúng không? Nó đòi, cái thằng đòi đó, cái thằng tầm bậy đó, chứ ai nói đương nhiên có đúng có sai, nhưng sao nó không có đúng có sai được, đều cần đòi đâu. Ok, thành một khi mình phá được cái thức thứ bảy rồi, khi mình bắt đầu là mình không phân biệt, đừng có đòi phải trái là kỳ, mình thấy thôi thấy, đừng có đòi. Ok, mình biết có phải có trái, đừng có đòi mình phải, mà đừng có đòi mình phải trái nữa. Có nhiều người nó hơi bình tí, người đòi phải trái, nhiều người thì đúng hơn, người ta đòi ta phải phải, đừng có đòi gì hết á mới là đúng, hiểu chưa? Phải trái là không quan trọng, ngày nay ngày đúng ngày mai sẽ là sai. Cái gì chỉ qua bên tường phía kia hàng rào, nhảy qua hàng rào một cái là nó đổi là ngược lại lập tức à, đúng không? Ngày nay mình thù với nhau, ngày mai mình bạn với nhau, đúng không? Ngày nay mình yêu thương với nhau, ngày mai mình thù hận với nhau, đời đời sẽ lấy đổ máu. Đúng không? Cũng chừng hai người đó thôi à, cách nhau tí xíu nó đổi. Đâu cần phân biệt làm cái gì. Bởi mình không phân biệt như vậy thì từ từ mình sẽ đưa vào cái trạng thái thằng mặt na thức đó, nó mới ngừng hoạt động được. Tại cái mặt na thức nó phải cần cái sự phân biệt nó mới đòi được. Okay. Đó, vì một khi mà mình cái mặt na thức mình, cái ngã mình mà nó ngừng hoạt động, nó được ngưng trệ lại thì nó làm cho những cái chủng tử mà hữu lầu đó ở trong cái thức thứ tám mình, a lại thức mình đó, nó không được thành thục nữa, thành nó sẽ chết. Đây là một cái phương pháp để mà mình chạy nợ đó. Ok. Một khi mà cái a lại gia thức mà chỉ còn những cái chủng tử mà vô lầu đó còn lại thôi á, tại mấy chủng tử hữu lầu nó bị chết mòn rồi, chứ dần chết mòn rồi, thì cái đó là cái pháp thân của mình đó. Yeah. Cái pháp thân mình là gì? Thân mình là thành Phật đó. 741. Khi những cái chủng tử mà nó có vô lậu này á, nó bắt đầu nó thành thục á, thì mình dùng những cái đó để mình tu pháp Bồ Tát đạo. Mình bằng cách tòng tính khởi tu là mình bắt đầu tu từ cái tự tính của mình á. Okay. Không cần hiểu, tôi nói để trồng cái chủng tử vô lậu cho quý vị thôi. Hiện bây giờ tôi chỉ giúp quý vị trồng quý vị những cái chủng tử mà vô lầu đó ngay bây giờ thôi, đừng có hiểu, quý vị hiểu không nổi đâu. Okay. Rồi xong mà tu những cái pháp môn Bồ Tát đạo, chẳng như lục ba la mật hay là thập ba la mật đó, rồi mình thành tục những cái pháp môn đó,
thì lúc đó mình đắc được cái báo thân. Cái báo thân của Phật từ đó mới ra tu những cái pháp như vậy. Thì từ cái báo thân mình mới ứng, mình mới khởi ứng, là mình mới ứng lại những cái với những cái chúng sanh. Thì mình mới dùng cái diệu quán sát trí để mình quán cái căn cơ của chúng sanh, để mình dạy chúng sanh. Rồi cái phần khác nữa trong phương pháp nữa, hơn nữa, mình dùng cái thành sở tác trí đó, một cái loại trí khác đó, để mình thể hiện một cái thân để mình nói pháp, để mình dạy và chuyển hóa tất cả mọi nơi đó. Và thành thục cái ứng thân của mình. Dễ ha. Bây giờ cứ biết tu rồi đó. Dễ ơ cả. Tu Bồ Tát Đạo dễ lắm, cái chừng đó thôi, không có gì hết. Thiệt đó, mấy ông Đạo A La Hán bên Nguyên Thủy họ nghĩ là pháp đại thừa nó rắc rối quá, thiệt đó, dễ nói cái là xong. Dễ làm thôi. Có ai thân mắc gì không? Đừng có hiểu. Không hiểu đó em ơi. Cái này còn tệ hơn là đừng có đòi hiểu, tại vì cái này còn tệ hơn là tôi muốn tôi giảng cái ngã cho quý vị. Cái này nó còn thâm sâu hơn là cái ngã của quý vị nhiều. Cái tưởng tượng ngã quý vị là chừng này, cái này là đại dương. Chị ngồi đó gù gà gà, cái mặt gù gà gù trời, thầy giảng pháp hay quá, không hiểu gì mốc gì. Thầy giảng hay quá. Tại sao vậy? Gật gù như vậy để mình trồng cơ hội, để mình trồng cái chủng tử vô lậu sau này nó chín mới tu được em ơi. Trồng ngày hôm nay này sau mới tu được. Đừng có tưởng nó dễ như vậy. Không có gieo giống, không cách nào mà nó mọc cây được hết. Không. 742. Bây giờ càng ngày mình càng mệt. Thầy ngày cái trí phân biệt càng ngày nó mệt quá đi mất. mình nói bây giờ nói chuyện nó dễ đi, dễ tu hơn tí ha. Khuyên người khác, chẳng hạn như khuyên người làm chuyện tốt, chẳng hạn như là khuyên tiền để mà làm mấy cái tượng, mấy hình tượng của Phật Bồ Tát. Ok. Thì trong kinh á, trong cái kinh mà tạo tượng phước báo kinh á, mới nói cho biết, nói rằng á, nếu như những cái thiên hạ mà có thể làm được tượng Phật, nếu làm tượng Phật á được á, thì đời đời kiếp kiếp sẽ được sanh với là mắt sáng, với là thanh tịnh, không có cận thị, mà không có loạn thị nữa. Người nào mà cận thị lo lên tượng đi em. Tôi khuyên quý vị làm tượng thôi, nó cũng được phước rồi. Thấy gồm dễ sợ không? Bởi vậy ngày nay tôi mới để cái tấm này nay, tại mình biết là mình trước mình quên khuyên, kiếp trước mình làm thầy tu đó mình quên khuyên người ta đi. Đoàn tràng. Thành ra mấy hòa thượng thấy thích chọn để mà về giáo chùa cho. Cái thân này, cái tay này, cái chân này, nó mềm mại như bông gòn vậy. Cái đó, đây là cái hào tướng của Phật phản sư cô. Có trong ba ni hào tướng Phật, tay chân nó gòn. Ở cái 80 cái hào tướng hào đó phải không? À, tới 10 vẻ đẹp. Không, 32 tướng. Ba tướng tốt Phật trong một trong 32 đó là có chân tay nó mềm mại, nhưng mà chân phẳng rồi tay mềm mại nữa. Sinh được sinh trên quả trời á. Thì được thanh tịnh, được trên quả làm trời á, nằm trên quả thiên á, thì được thanh tịnh mà được được nổi tiếng nữa. Thích dễ sợ, quý vị thấy sướng sướng dễ sợ. Mình đây mình mong muốn mình được nổi tiếng, phải không? Được làm tài tử minh tinh nổi tiếng, ai cũng biết mình hết. Đằng này từ đồng lên kia xanh là bỗng nhiên mình nổi tiếng, hay dễ sợ. Được cái màu tử kim, màu tím, vàng tím, màu đó cũng đẹp dễ sợ, tim cũng đẹp, nữ cũng đẹp nữa. Nếu làm những cái tượng với Bồ Tát đó thì công đức nó cũng giống tương tự như vậy, chắc nó nhỏ hơn tí, nó ít hơn tí xíu. Cái nếu như mình lập lập tháp hoặc là lập lập chùa thì cái phước nó cũng như vậy, đúng không nhỉ? Dễ sợ như vậy. Thành ra chuyện mà làm hình tượng của Phật Bồ Tát với là chùa với tháp nọ, cái phước nó lớn không thể tưởng được. Cuối cùng nếu mà làm mấy cái chùa cái tháp này, cuối sau cuộc đời mình đó, mình được sinh vào cái quả trời đau lợi, tầng trời thứ nhì đó. Bây giờ giảng với này bỗng nhớ là hình như là mình chắc mình cũng muốn xây một cái chùa. Mới nói sáng mình nói chuyện xây chùa, hòa thượng đừng bố xa xây chùa đó. Thành ra mới biết những người mà hộ pháp của ổng mà kiếm chùa cho ổng là cái phước họ như vậy đó, dễ sợ như vậy. Ai thắc mắc gì không? Chà, hàng như nhất là như cái vị mà quý vị mà đốt đèn, đốt nến đó. Chà, hình như sư cô Hằng Lượng đó, mấy cái chùa này có cái này còn cá một tiếng à. Những cái này ví dụ đó, nhưng mình cúng mấy cái hương mấy nến là như vậy đó. Mà thật ra mình nhiều dữ vậy, năm này không ai đốt hả? Chứ cô không được, thường cô để nhiều chắc là chỉ làm đẹp thôi chứ, hay là tại vì không có người thỉnh. Có hả? Sao thấy cái tháng đâu thấy cái
đó là cũng cho định răng.
Thành mấy cái này đó cúng này, nó đi cúng một cái nén, một ngọn nến thôi đó cho Phật đó, cho Bồ Tát đó. Cái công đức đó nó lớn đến độ mà chỉ có Phật mới biết, thấy hết tất cả thôi, Bồ Tát thấy không nổi, nó lớn dễ sợ như vậy đó. Nghe pháp thấy sướng không? Thấy tu sướng không? Giàu dễ sợ. Thấy cái vị giàu dễ sợ. Thành bên cái hàng bên những cái tôn giáo khác, dạng như bên tôn giáo mà khác đó. Ở xứ này đó, ta tới ta cúng tiền, ta xây nhà thờ, ta xây, ta mua đất đai, từ này nọ, bên họ giàu dễ sợ đúng không? Họ cho họ biết bao nhiêu là tiền, đúng không? Cúng biết bao nhiêu là tiền, cúng bằng bên tới tam bảo cúng cái này thôi. Thành khi việc là hiểu, mặc dầu quý sư cô có tầm bậy, quý thầy có tầm bậy, rất tầm bậy, mở cửa này để quý vị tới và cúng cái này là chúng tôi làm xong việc. Sao này, sao có cái hào quang sao này không? Quý vị thấy tu thoải mái dễ sợ, tu thoải mái lắm. Quý vị thấy tương tự tu với tụi tu thấy thoải mái dễ sợ, thấy nhiều nếm dễ sợ không? Không có gì mới gấp thế đó, phước mà nhiều lắm. Đều em ơi, cái này không đủ để vãng sanh đâu, không có dễ đâu. Chắc hai dĩa có thể được, một dĩa chắc không đủ đâu. Giảng mệt quá, ngày này tình cảm đó, mình nó mình lộ ra, mình có cái thú vui mà mình dự kiến cả hai tuần rồi, bây giờ cái tim mình nó phơi phới, lòng nó phơi phới, bây giờ thầy mất cái định lực, thầy mệt rồi. Ai thắc mắc gì không? Mình giảng vài tấm nữa nghe, mình qua như là mình cố gắng lết một tí nữa nha, được không? Chứ thôi cuối năm chắc mình giảng cái kinh là không bao giờ xong hết á. Ngày nay giảng được có 3-4 tấm rồi. Ok, đọc thêm tí nữa nghe.
cố gắng lên tí nha. 743. Vì về Phổ Quang, hễ thấy ai đọc được hay tụng kinh này, cho đến chỉ một niệm tán thán hay tôn kính, ngươi cần phải dùng 100,000 phương tiện khuyến khích cho họ nỗ lực mà đừng có thoái chí. Quyết chắc trong hiện tại cũng như trong tương lai, họ được 1,000,000 ức công đức bất khả tư nghị. Cái phước của kinh dễ sợ như vậy, mới bỏ thì giờ mình giảng kinh tương tận như vậy. Bất khả tư nghị, đọc với tụng, cái đó là biểu tượng cho cái lòng tín. Tán thán, tán thán là tu, hoặc là có thể ngược lại, tôi không biết nữa. Tôn kính, cái lòng tôn kính là mình tạo cái những cái chủng tử đầu tiên đó. Vì vậy lúc mình con cái mình còn trẻ đó, hay người gia đình mình mà mình có cơ hội đó, mình mời mà vào, mình dụ họ tới chùa, họ điều dụ họ lại vật một cái, cái đó mình trồng chủng tử, giúp người ta trồng chủng tử đó. Cái lòng tôn kính. Ok, trong cái kinh nó nói sau khi mà Phật nhập Niết Bàn rồi, cái có một cái pháp sư đó mà tùy thiện lạc dục á, mà nói pháp cho những người khác, mà có thể làm cho những người đang nghe đó, nghe pháp đó mà khởi lên một tí xíu thích thú. Cho đến nhỏ một nhọt lệ, cái đó là nhờ của thần lực của Phật. Chứ đừng nghĩ thầy giỏi nha, cái đó của Phật hết đó. Thầy không có tài cán gì hết. Ai thắc mắc gì không? Thành cô nghĩ cái đó là ngã, là không ngã. Vậy tôi hỏi cô lại câu đó. Ông nói là có ngã. Cái người, ngay cái bà đệ tử mà tôi thương đó, bà nói là không có ngã. Tôi không biết ai, biết bên ai bây giờ. Tôi cũng phải phân biệt. Vì nhớ không? Đang tập không phân biệt mà. cái chọc ông, ông nổi giận nữa. Ông là nói tôi có ngã, còn người nói không có ngã. Sao vậy? Nó không quan trọng, vẫn phân biệt chứ. Tôi đang biệt cái gì, cái gì vẫn biệt, vẫn phân biệt. Cái đòi ngã mới không ngã, ngã không được, không ngã cũng được. Thế đâu phải chuyện cái gì đâu mà cái gì phải thắc mắc. Ngồi đó mà phân biệt, vọng tưởng không, đánh vào hồn tâm, chạy không được. Ngồi nói trên trời đất nói, cái này lý thuyết hay dễ sợ. Thiệt là cái lý thuyết đâu phải lý thuyết đâu. Đấy hồng tâm mình không thấy. Bởi pháp phải nghe nhiều lần, nghe lần không hiểu đâu. Nó uẩn khúc nó nhiều quá này, không thấy được. Phải nghe, nghe lại, nghe. Một như ngày đó nghe, mình hiểu cái uẩn khúc của nó. Không phải nghe lần là xong đâu. Tôi phải nghe nhiều cái mình không có tới giờ rồi, mình ngừng lại ở cái chỗ này. Ai có thắc mắc gì không trước khi mình ngừng lại? Ngày hôm nay mình giảng được 11 tấm. Ông nói ngày hôm nay giảng rất quan trọng, bài giảng rất quan trọng, tại vì mình phải tiếp tục mình lọc nó thôi. Thì ngày ở đó mình sẽ tới mục đích, mục tiêu của mình tới đó. Lọc là gì? Lọc cái gì? Làm sao lọc? Lọc cái gì? Mình lọc cái gì? Mình bắt đầu lọc bằng cách lọc cái giận mình được không? Lọc cái phiền não mình được không? Bắt đầu đó lọc cái giận của mình, cái lửa giận của mình, cái sân hận của mình, lọc cái phiền não của mình. Đừng nhìn đâu sai, don't have to look very far. Hồi quang phản chiếu.
đừng nhìn ra ngoài. Nhìn ra ngoài làm gì? Một khi mình nhìn ra ngoài á, mình bắt đầu mình phân biệt, mình so sánh. Mình nhìn vào trong á, mình mới có cơ hội mình lọc được. Anh đang đồng ý không? Mình á, cái giáo dục, cái sự huấn luyện của cái thế gian pháp á, nó bắt mình nhìn ra ngoài. Thành mình bị tối trí. Thì mình nhìn ra ngoài, mình giỏi như vậy, mình quan sát, mình mổ xẻ giỏi như vậy, mình không hiểu khi mình làm như vậy hay như vậy là mình đang tối trí. Đang tối trí. Bị tối trí mà tưởng mình bị hiểu. Mà nghĩ mình hiểu. Nghĩ mình thành công. Dễ sao không? Vui ha. Ai dám nhìn mặt cái vị nói như vậy không? Nếu không có người nói với cái vị sao cái vị thấy được, cái vị hiểu được, biết là đang xảy ra, mình không có không thấy được. Thành là ngày hôm nay trước khi mình chấm dứt buổi giảng này, tôi xin lỗi ông này, tôi làm ông giận, tôi phải nên ăn năn để làm ông giận hay là không? Quý vị nghĩ sao? Tôi hỏi cái nên ăn năn không? Nó không ăn nhầm gì hết á, không nhậu gì hết á, như điều nó không quan trọng, chỉ lần sau đừng có làm vậy thôi. Đừng có làm nữa. Ông này khô hài dễ sợ luôn. Thôi mình hồi hướng bạn sành nha.